Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Tools for Conviviality, xuất bản lần đầu năm 1973, là một tác phẩm phê bình xã hội và triết học về công nghệ của Ivan Illich. Thay vì hỏi một cỗ máy có nhanh, mạnh hay hiện đại không, Illich đặt câu hỏi khác, công cụ ấy có giúp con người tự chủ hơn, sáng tạo hơn và hợp tác bình đẳng hơn không? Ông dùng từ công cụ theo nghĩa rất rộng, bao gồm máy móc, hạ tầng giao thông, trường học, hệ thống y tế, truyền thông và các thiết chế sản xuất tri thức. Mục đích của sách không phải là phủ nhận mọi kỹ thuật hay kêu gọi quay về đời sống tiền công nghiệp. Illich phân tích thời điểm một công cụ phát triển quá quy mô hữu ích rồi bắt đầu ép con người phải thích nghi với chính nó. Từ đó ông đề xuất hình ảnh xã hội cộng sinh, nơi các công cụ được giới hạn có trách nhiệm, phục vụ năng lực của người dùng thay vì củng cố quyền lực của các tổ chức quản lý. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tính cộng sinh là tự do cá nhân được thực hiện trong quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Khái niệm trung tâm của cuốn sách là tính cộng sinh hay conviviality. Với Illich, đây không đơn thuần là sự thân thiện hoặc sống vui vẻ cùng nhau. Nó là khả năng con người tự do và sáng tạo trong quan hệ với người khác, đồng thời trong quan hệ với môi trường sống. Một xã hội cộng sinh không tôn thờ cá nhân cô lập, vì mỗi người vẫn cần kỹ năng, vật liệu, tri thức và sự hợp tác của người khác. Nhưng sự phụ thuộc này phải có tính hai chiều để người dân có thể tham gia, sửa đổi và định hình thế giới chung của họ. Illich đối lập điều đó với năng suất công nghiệp, nơi con người bị huấn luyện để đáp ứng những nhu cầu do hệ thống, nhà quản lý hoặc môi trường nhân tạo đặt ra. Điểm sắc bén trong lập luận là năng suất cao, không tự động, tạo ra đời sống tốt hơn. Khi quyền tự quyết bị thu hẹp, việc sản xuất thêm hàng hóa và dịch vụ có thể chỉ làm tăng các nhu cầu mới, rồi buộc mọi người lệ thuộc sâu hơn vào hệ thống cung ứng. Vì vậy, tính cộng sinh vừa là tiêu chuẩn đạo đức, vừa là tiêu chuẩn chính trị để đánh giá cách một xã hội tổ chức công cụ của mình. Thứ hai, công cụ cộng sinh phải nằm trong tầm hiểu, tầm dùng và tầm kiểm soát của người sử dụng. Illich không chia thế giới thành công nghệ tốt và công nghệ xấu theo kiểu đơn giản. Ông quan tâm đến mối quan hệ mà một công cụ tạo ra giữa người dùng, cộng đồng và quyền lực. Một công cụ có tính cộng sinh cho nhiều người quyền sử dụng thực chất, không đòi hỏi chứng nhận độc quyền, chỉ để thực hiện những mục đích thông thường và không bắt người khác mất đi cơ hội sử dụng ngang bằng. Người dùng cần có thể làm chủ công cụ, sử dụng nó theo mục đích họ lựa chọn, thay vì chỉ vận hành theo những quy trình đã được lập sẵn. Điều này không có nghĩa công cụ cộng sinh luôn dễ dùng hoặc không cần học. Một dụng cụ thủ công hay một hệ thống kỹ thuật nhỏ được ghi chép rõ ràng vẫn có thể đòi hỏi rèn luyện. Khác biệt là quá trình học ấy tăng năng lực của người dùng, thay vì biến họ thành khách hàng lệ thuộc vào chuyên gia và hộp đen kỹ thuật. Illich mở rộng tiêu chuẩn này từ vật dụng sang cả các thiết chế, trường học, bệnh viện hay mạng lưới giao thông cũng là công cụ. Vì vậy, câu hỏi then chốt không phải chỉ là ai sở hữu chúng, mà là cấu trúc của chúng có cho phép con người hành động độc lập và cùng kiểm soát hay không. Thứ ba, độc quyền cấp tiến biến một phương tiện tiện lợi thành điều kiện bắt buộc để được sống bình thường. Khái niệm độc quyền cấp tiến là đóng góp có ảnh hưởng lâu dài của Illich. Nó không chỉ nói về một doanh nghiệp độc quyền bán sản phẩm, đó là tình trạng một loại hàng hóa, dịch vụ hoặc hệ thống kỹ thuật trở nên thống trị đến mức người không tiếp cận được nó bị loại khỏi hoạt động bình thường của xã hội. Ví dụ nổi tiếng của Illich là ô tô. Ban đầu, xe hơi có thể mở rộng khả năng di chuyển của một số người. Nhưng khi đô thị, đường xá, khoảng cách và nhịp sinh hoạt được thiết kế quanh xe hơi, đi bộ, đi xe đạp hoặc dùng phương tiện khác trở nên khó khăn và nguy hiểm. Khi ấy, ô tô không còn chỉ là một lựa chọn, mà thành tấm vé cần thiết để tham gia đời sống xã hội. Lập luận này giúp phân biệt sự tiện lợi cá nhân với tác động hệ thống. Một dịch vụ có thể hữu ích cho người dùng hiện tại, nhưng vẫn làm giảm lựa chọn của toàn xã hội nếu nó tái cấu trúc không gian và luật lệ quanh chính nó. Illich cũng liên hệ cơ chế này với giáo dục, y tế và các dịch vụ chuyên môn. Khi năng lực tự học, tự chăm sóc hoặc tự di chuyển bị xem là không hợp lệ, công dân bị đẩy thành người tiêu dùng các dịch vụ bắt buộc. Thứ tư, sáu mất cân bằng cho thấy tăng trưởng công cụ có thể chuyển thành phản tác dụng xã hội. Illich mô tả nhiều ngưỡng, mà sau đó sự phát triển của công cụ không còn phục vụ mục đích ban đầu. Bản tổng hợp thường nêu sáu dạng mất cân bằng. Thứ nhất là suy thoái sinh học, khi hoạt động công nghiệp phá hủy điều kiện môi trường mà đời sống phụ thuộc vào. Thứ hai là độc quyền cấp tiến, làm các lựa chọn thay thế mất hiệu lực. Thứ ba là lập trình hóa quá mức, đặc biệt qua nhà trường và truyền thông. khi con người quen tiếp nhận các khuôn mẫu thay vì tự tìm hiểu và phán đoán. Thứ tư là phân cực xã hội, bởi các hệ thống quy mô lớn thường tập trung quyền kiểm soát và lợi ích. Thứ năm là lỗi thời, khi đổi mới liên tục tạo ra chu kỳ thay thế, lãng phí và phụ thuộc. Thứ sáu là thất vọng, vì lời hứa về hiệu quả và thỏa mãn ngày càng cao lại khiến con người chạy theo các nhu cầu do hệ thống tạo ra. Giá trị của khung này nằm ở chỗ nó không đo một công nghệ bằng hiệu suất nội bộ. Một hệ thống có thể vận hành rất hiệu quả theo chỉ số kỹ thuật, nhưng lại gây tổn hại nếu nó làm môi trường xuống cấp, làm kỹ năng phổ thông biến mất hoặc buộc xã hội tiêu tốn ngày càng nhiều để duy trì nó. Elick vì thế yêu cầu nhận diện các giới hạn quy mô trước khi phản tác dụng trở thành bình thường. Cuối cùng, đảo chiều chính trị đòi hỏi giới hạn công cụ. Học tập tự định hướng và công lý có sự tham gia. Giải pháp của Elick không phải là trao quyền kiểm soát mọi công cụ lớn cho một nhóm chủ sở hữu khác. Ông cho rằng có những công cụ có cấu trúc vốn tạo ra sự quản thúc, lệ thuộc và bất lực, dù chúng thuộc nhà nước, doanh nghiệp hay tổ chức tập thể. Vì thế, thay đổi chính trị cần bắt đầu từ việc đặt giới hạn cho quy mô, cường độ và phạm vi của những hệ thống ấy. Ông gọi hướng chuyển đổi này là một sự đảo chiều chính trị. Xã hội cần ưu tiên sản xuất phân tán, năng lực địa phương, sự tiết chế trong tiêu dùng và quyền tiếp cận rộng rãi với các phương tiện để tự làm, tự sửa, tự học và hợp tác. Trong giáo dục, quan điểm này gắn với việc không coi trường học là nguồn hợp pháp duy nhất của tri thức. Học tập tự định hướng và trao đổi kỹ năng cần được nhìn nhận như hoạt động xã hội có giá trị. Elick cũng đề nghị giải huyền thoại hóa khoa học, không phải để phủ nhận tri thức khoa học, mà để tránh biến nó thành tiếng nói quyền uy không thể chất vấn. Ngôn ngữ công cộng cần được giành lại từ các khẩu hiệu kỹ trị để người dân có thể bàn về mục đích, giới hạn và hậu quả của công cụ. Công lý, theo nghĩa này, là năng lực tham gia thực sự vào việc định hình điều kiện sống chung. Kết luận, Tools for Conviviality phù hợp với người đọc quan tâm đến triết học công nghệ, đô thị, giáo dục, môi trường, thiết kế hệ thống, chính sách công và các cuộc tranh luận về tăng trưởng. Nó cũng hữu ích cho những ai đang muốn đánh giá các nền tảng số. Dịch vụ tự động hóa hay hạ tầng hiện đại mà không rơi vào hai thái cực, hoặc sùng bái đổi mới, hoặc phủ nhận công nghệ. Lợi ích thực tế của cuốn sách là cung cấp một bộ câu hỏi có tính chẩn đoán. Ai thực sự làm chủ công cụ, người không dùng nó có còn sống và tham gia bình đẳng không? Công cụ có mở rộng năng lực phổ thông hay thay thế năng lực ấy bằng sự lệ thuộc vào chuyên gia và tổ chức? Nó có vượt qua ngưỡng gây phản tác dụng về môi trường, bất bình đẳng và tự do không? Về mặt trí tuệ, Elick buộc người đọc chuyển trọng tâm từ hiệu năng của vật thể sang cấu trúc xã hội mà vật thể tạo ra. Đây là điểm làm sách nổi bật giữa nhiều tác phẩm phê bình công nghệ. Elick không chỉ cảnh báo về máy móc hay tiêu dùng, mà đưa ra khái niệm cụ thể như công cụ cộng sinh, độc quyền cấp tiến và các ngưỡng giới hạn để phân tích chúng. Văn phong của ông có thể cô đọng và trừu tượng, còn đề xuất về quy mô phù hợp không dễ áp dụng nguyên si trong xã hội toàn cầu hóa. Dù vậy, chính sự nghiêm khắc ấy khiến cuốn sách vẫn là một nền tảng quan trọng để suy nghĩ về công nghệ như một vấn đề của tự do, năng lực và công bằng. Nếu bạn muốn ủng hộ Ivan Elick, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!